ở cái tấm số 592 của kinh Địa Tạng. Có những cái địa ngục nhỏ khác, cái ngục A Tỳ, cái ngục A Tỳ là cái ngục, cái địa ngục mà cái cực kỳ khổ. Cái ngục này nó có bảy cái lớp tường sắt, bảy cái lớp lưới sắt và bảy cái lớp rừng của dao, thành ra thoát ra không phải là dễ. Thành cái địa ngục nó khó mà chạy thoát ra địa ngục lắm, thoát ra bằng đi đường đất hoặc là đi bay cũng rất khó khăn. Mấy cái địa ngục, đại địa ngục này thường thường có những cái địa ngục nhỏ xung quanh đó. Thành ra nó có nghĩa là gì? Cái đại khái á, là một khi mình thoát được cái đại địa ngục rồi, cực khổ dễ sợ rồi, mình tưởng mình chưa vẫn còn tiếp tục ra cái địa ngục khác nhỏ hơn, vẫn còn dễ mình qua cái quả khổ để chịu trả cái quả khổ tiếp, chứ không phải là một địa ngục là xong đâu. Ta những cái địa ngục á, nó có từng cái lớp, từng lớp địa ngục, nó càng ngày cái khổ nó càng bớt hơn một tí. Tại sao như vậy? Tại cái lý do mà cái địa ngục á, nó có như vậy, tại vì mỗi lần mình tạo nghiệp á, mình tạo một cái ác nghiệp á, thì mình tạo những cái loại ác nghiệp khác nó nhẹ nhẹ hơn từ từ. Không bao giờ mình tạo một cái ác nghiệp hết á. Mình tạo một cái loại cái ác nghiệp, để thành ra cái địa ngục nó có từng cái loại như vậy, từng cái loại khác nhau, từng cái khổ nó khác nhau như vậy, để mình trả cái nghiệp của mình. 593, kinh mới giảng cho biết một vài cái địa ngục cho mình thấy. Cái bốn góc, địa ngục có bốn góc. Cái địa ngục này nó hình vuông, nó có bốn cái giống như cái sừng vậy, mà nó dùng những cái sừng này để mà chích chúng sanh. Những cái loài người mà rớt xuống đây á, những người này á là giả làm người xuất gia. Là người xuất gia thì giả là sao? Là tại vì họ vẫn còn làm đi theo những cái dâm dục. Bởi vì khi mà họ chết, họ rớt xuống địa ngục này, hoặc là khi mà họ trong cái cõi người đó, hoặc là khi trong cái cõi người đó, người ta tự làm đấy, hoặc là khuyến khích cho những người khác là cắt tai mũi chân tay người khác, hoặc là lóc thịt người ta. Loại địa ngục là loại địa ngục nóng, nó được mà bao vây bằng một cái tường bằng sắt, nó dài 500 do tuần. Trong vào cái địa ngục này là bị cái mưa và lửa, mưa sắt nó rớt xuống, cái tra tấn như vậy. Kém chỗ này là chỗ này cực khổ lắm, đau khổ dễ sợ, tại vì cái hành hạ này là tại vì nó tạo cho để cho tạo những loại người mà xuất gia tầm bậy đó. Có những xuất gia mà người xuất gia mà không giữ cái giới dâm dục đàng hoàng, thành họ tạo cái nghiệp là cái chủng tử để rớt xuống cái địa ngục này. Cái phạm cái giới dâm dục này đối với người xuất gia nó xảy ra nhiều. Một cái vui phúc chốc lát như vậy thôi, sướng hưởng lạc những tí xíu thôi trong cuộc đời này, mà tạo cái chủng tử để mình rớt xuống địa ngục này, để mà bị đày đọa tra tấn cho đời đời kiếp kiếp. À, như bên Phật giáo Nhật Bổn, ta cho phép gọi là tân tăng, ta cho phép người xuất gia có gia đình. Họ giàu có không thể tưởng được. Cái chế độ họ là giống không khác gì như cái loại vương tộc bên tôn giáo vậy đó. Là họ đẻ ra con, xong rồi có gia đình, đẻ ra con, xong những con họ của cải, họ giàu dễ sợ. Con cái họ cho tới những trường học đặc biệt cho những người xuất gia thôi. Con cái để sau này họ làm, họ nối ngôi cha họ. Họ giàu không thể tưởng được. Chẳng như bên Hawaii có những người mà họ làm trong cái hệ thống Nhật Bổn này, mỗi tháng họ được trả 4.000 đồng tiền đô la tiền lương thôi. 4.000 đồng là tôi mới tiền lương thôi, chứ còn họ cũng có chỗ ở, có xe cộ, ăn uống nó đầy đủ. Coi đó là người xuất gia Phật giáo, hoặc là người bên Tây Tạng, họ có một cái môn phái, họ có lập gia đình, ông Đại Lai Lạt Ma ông nói về cái chuyện này. Đại Lai Lạt Ma nói rằng là ông chứng, ông công nhận là có một cái phái bên Tây Tạng, họ luyện công, họ qua cái chuyện tình dục là một cái phương tiện để luyện công, và họ vào họ nhập được định. So ông chứng minh được cái đó. Tôi không biết là cái phương pháp và tu ra sao, rõ ràng là sao, thì tôi nói có thể nói cái gì rằng những cái người mà họ theo những cái đường lối tu hành như vậy, vào cái vì cái dục vọng, nuôi cái dục vọng như vậy, tôi cam đoan cái gì rằng cái trình độ họ không có cao đâu. Trường họ cao nhất là gì? Cái định lực họ cao nhất á là phi tưởng, phi tưởng định, chứ còn không thể cao hơn được. Nếu mà tu Phật Pháp, tu Đại Thừa như vậy, tu Pháp Đại Thừa mà mới đạt được phi tưởng, phi tưởng, nó cần gì theo Đại Thừa làm gì? Theo tu tầm bảy cũng được. Ok. 594, có một cái loại địa ngục tên là phi đao. Đó. Đao luôn địa ngục. À, có những cái da buồn như nó hiền ra trong trong khung, nó bay tới, nó đâm mình trên lúc mình chết luôn. Rồi khi mình chết thì được sống lại rồi mình giao tới tiếp tục đâm như vậy. Nếu quý vị là những người Atula đó, cái nhóm Atula nó sống, họ đang sống trong cái dãy núi Kim Cang đó, họ qua những cái cảnh giới giống như vậy, giao nó bỗng nhiên nó hiện trong không trung, nó bay tới nó đâm họ và có thể giết họ luôn. Thành ra họ, những người Atula họ sống, hiện bây giờ họ đang sống, thì mỗi ngày là thành những người Atula đó, mỗi ngày dao nó có thể hiện ra không trung, mà nó bay tới, nó đâm những người Atula, họ có thể bị chết nếu mà không cẩn thận. Thành người Atula đó là luôn luôn đề cao cảnh giác, tại vì cái dao nó có thể bay tới, nó đâm họ lúc nào, không biết được. Nới vào cái địa ngục này thì cái phi đao này nó đâm mình ngày đêm, thoát không nổi. Thân bị đâm, đầu thì bị cắt. Hoặc là có trường hợp là họ có những cái đao, những cái xe mà nó đầy hết là dao ấy đó. Nó hạ xuống từ không trung, nó hạ xuống. Đầy hết tất cả không trung, nó hạ xuống, không cách nào mình chạy đâu được hết. Nó cắt mình. Nó sang tới địa ngục này. Sao mà đọa trồng cái nhân là tới địa ngục này? Là khi mình trong cái cõi người đó, là mình thích đấu tranh. Và cho đưa dao hoặc là cây gậy cho người khác dùng trong việc đấu tranh người ta. Họ giết và hại rất nhiều người. Ông hỏi là những người mà ai mà chịu đựng nổi cái này đó, mà không có điên được đó. Thì tôi nói, tôi giảng nghĩa rằng á, cái cõi mình á, khi mình khổ thì mình còn có lúc mình sướng, và như lúc mình ăn uống mình có tí sung sướng ở trong. Okay. Chứ còn thành cái khổ mình nó lâu nó được sướng, còn những trong cái địa ngục này nó chỉ khổ thôi, không có biết sướng là cái gì hết. Mà càng ngày nó càng khổ, càng ngày nó càng đau đớn, lúc nào cũng đau đớn hết. Mới gọi là địa ngục. Cái địa ngục á, cảnh giới địa ngục á, mình xuống địa ngục để làm gì? Mình xuống địa ngục để chịu khổ, để chịu đau đớn, để bị tra tấn. Okay. Cái lý do mình xuống đó là mình để mình chịu cái đau đớn, để chịu khổ thôi, chứ còn không có lý do nào khác hết. Cái khổ, cái địa ngục nó dễ sợ lắm, tại như vậy nè. Cái khổ địa ngục nó dễ sợ lắm, anh đại càng ngày nó càng khổ, càng ngày càng đau đớn, càng ngày càng tăng thêm. Cái nếu mình đau khổ, mình đau đớn á, mình đau á, mà cái đau nó không tăng thêm thì càng ngày cái người mình á, mình sẽ bớt đau. Đằng ngày trong cái địa ngục đấy, càng ngày nó càng đau đớn thì đau đớn, đến lúc cực cùng của đau đớn là mình phải chết. Rồi khi mà đau đến độ mình chịu nổi, mình chết nổi điên, mình chết á, thì ngay tức tốc một cái là mình được hồi, mình được cứu sống ngay lập tức, xong mình bắt đầu cái khổ lại như vậy. Thành khi mình chết á, lúc mình chết và lúc sống á, lúc sinh lại mình có được ngưng lại tí xíu ở đó, xong mình tiếp tục khổ. Nói mình cả mấy cái địa ngục này nó hơi khó tin một tí, nhưng để thiệt ra mấy cái địa ngục cho mình biết rằng là cái mình có cái quả của cái của làm bậy, có cái quả phải trả cái khổ đó. cái khổ này nó lâu không thể tưởng được, hàng hà sa số kiếp. Hỏi là mấy người lính đó, sau khi mà ta chết đó, có thể sinh làm người Atula không nha, lính có thể làm Atula. Cái người Atula khi mà họ vào cái quả Atula đó là bị phi đao nó bay tới, nó bắn, nó phóng tới, nó cắt mình, nó đâm mình, thành họ phải có cái công phu để mà né mấy cái phi đao nó mới không bị hại. Địa ngục này hả? À, trong địa ngục này họ thích, xin lỗi hồi nãy không có giảng. À, trong cái lúc làm người á, thì thích đấu tranh, thích đánh lộn, rồi họ cho dao hoặc là cho mấy cây để dùng ta đánh nhau. Okay. Và họ giết và hại rất nhiều người. Cái nghiệp nó tạo như vậy. Yes.
Thay như khi trường hợp mà người lĩnh học rất hành vi giống như bộ phần hay là vì protect or vì self-defense thì trường hợp đạo học bị xử lý
được. Quý vị nghĩ sao? Mặc dù mình có chính nghĩa mình phải làm gì, nó có lý do mình làm cái chuyện đó, có nghĩa mình được miễn không? Họ phải giết mấy người ác để mà mấy người ác có thể giết mình. Thì cái lý do có tốt hay là không đó là tùy mỗi người. Hồi ông Tiên Hoán nó hồi mà trước khi mà ông xuất gia, ông tính là đi lính, đi tổng quân để mà đầu quân để mà đánh tụi Nhật để mà bảo vệ nước Tàu. Ông nói là có quen người thích đấu, thích đánh lộn, thích nó. Mặc dù mình có chánh nghĩa là không, có chánh nghĩa nó không quan trọng. Khi mình hại người ta, mình phải trả cái giá bằng cách mình chịu lại cái khổ này, phải rớt xuống địa ngục này để trả cái khổ này. Tạo nghiệp thì mình tạo cái chủng tử để trong tương lai mình sẽ rớt xuống địa ngục để mình trả những cái nghiệp đó. Cái địa ngục tên lửa. Cái thân mình đó, nó vô hằng hà sa số tên lửa nó bắn qua thân mình. Những người mà tù nhân á là bị nằm trên giường á, xong rồi phần ở trên á, ở dưới á là có vô hằng hà sa số, vô tận những cái tên lửa nó bắn thân mình. Một ngày một đêm là chết vô tận lần. Tại sao được cái quả này? Là tại vì họ ngu si, họ tham lam và có nhiều dục. Không hiếu với cha mẹ, không kính trọng những cái trưởng lão và những thầy. Không thuần theo cái thiện, thuần theo cái tốt. Họ giết và hại rất nhiều chúng sanh. Và họ bịp rất nhiều người. Có biết ai như vậy không? Tôi nói cái gì biết. Tôi có thể nói cái gì? Những cái người, những cái chương trình mà đào tạo bên về thạc sĩ kinh doanh đó, thạc sĩ kinh doanh MBA đó. Nhất mấy cái trường nổi tiếng nhất á, phần lớn họ ra trường họ là như vậy hết. Tưởng biết hết. Thứ nhất là ngốt dốt, thứ nhì là tham. Okay. Cái thế thông thường cuộc đời người ta, ta nói là nếu như mình không thể có sự thành công trong cuộc đời này, trong cái xã hội này, nếu mình không tham lam. Cái kinh tế tư bản này là dựa vào cái sự tham lam của mọi người. Đúng không? Dâm dục không phải là cái dục tính này là không phải riêng là chỉ vì tham với mấy mua mấy chiếc xe Sibo của Đức hoặc là của Nhật của người Ý, mà tôi nói là vẫn tham mấy người Ý với người Đức nữa. Ok. Mấy người Âu Châu này ai có biết gì về báo hiếu? Không ai tin về báo hiếu hết. Ok. Đối với người Âu Châu mình á, là cha mẹ nợ mình nghe, chứ mình nợ cha mẹ mình nghe. Những cái người giáo sư đại học tôi biết á, họ nổi tiếng, họ giỏi với sợ, mà con cái họ ghét họ không thể tưởng được. Okay. Cái báo hiếu là cái quan điểm của người Á Châu, người Âu Châu đâu có đâu. Không biết kính trọng những cái người trưởng lão với những thầy. Okay. Những cái tôi không biết những người khác, tạm biệt dài như những cái tuổi mà tại trước tôi gặp những cái người mà học trong những cái chương trình mà MBA mà những cái trường mà giỏi nhất á, trong nước này, okay, là tụi nó ngào dễ sợ. Tôi biết tôi nói vậy là không ai, những người đó không bao giờ tới cúng như tôi, không bao giờ nghĩ họ cúng tôi anyway, tôi không care. Mình nói xấu cho đã. Những cái người mà học ra những cái chức trường học, đại học nổi tiếng mà giỏi đó, họ ngào không thể tưởng được, họ khinh người không thể tưởng được. Ok? Cái này cái tệ nhất á. Những cái mình dạy người ta về cái thiền, cái tốt á, không nghe lời. Nhất định không nghe lời. Họ nghĩ là bất cứ gì mà họ làm, có lời họ làm thôi, họ không cần biết tốt là xấu. Ok? Họ nghĩ là sao? Họ đâu có lo cho họ, nó trong tương lai họ sẽ bỏ họ đi rồi mà, họ làm xong rồi mà. Ok, họ là lấy ra tiền họ về họ đi chỗ khác rồi. Những người sau lãnh đủ thì họ đâu cần, họ có đâu cần biết. Những cái người này dễ sợ. Không thể nào mà chỉ là quá thiển cận, mình làm bậy mình phải trả cái giá. Không cách nào mình chạy đâu được hết. Không ai thoát được cái này nha. Tôi nói thiệt cái việc cái trong cái xã hội mình bây giờ, cái văn hóa mình bây giờ, mình những người mà lãnh đạo của mình trong trong kinh tế với chính trị, họ vào trong cái loại người này hết, là vào cái mẫu này hết. Nên cái mình cứ thắc mắc tại sao mình cái thế giới càng ngày nó càng tệ. Họ hại và giết rất nhiều chúng sanh, họ bịp người khác. Cái thực tế của cái xã hội mình là như vậy đó. Họ tạo những cái nghiệp như vậy. Và mình, con cái họ bất chước họ. Họ thấy cái đó là cái thành công. Họ bất chước. Họ dẫn đường con cái. Cái thế hệ sau bất chước làm như vậy. Lúc mà tôi lớn lên, tôi theo cái mẫu này, tôi sống cuộc đời tôi trước như vậy. Ok. Cái đời trước tôi là tôi muốn theo cái con đường này. Đối này, đối chúng tôi, cái này gọi là thành công. Cái này gọi là hạnh phúc. Phần lớn chúng tôi là đều thất bại. Yes. Hai, bởi vì cái đó nó rõ ràng, cái đó phải phân biệt hai cái với nhau, phải cho rõ ràng là một cái phước với cái với nghiệp báo nó khác, quả báo nó khác nhau. Ok, cái phước đó họ có được tại kiếp trước họ tu, họ làm và tạo được cái phước đó, thành ngày nay họ hưởng được cái quả để mà có tiền để đi học những cái trường đại học đó, có tiền để đào tạo cái đầu óc họ được như vậy. Những điều họ có phước này xong, họ dùng cái phước này họ làm bậy, họ tạo cái quả báo sau này trong tương lai. Bởi vậy trong cái tu hành đó, khi mình tu mình tạo phước, điều tại mình tạo phước mình không biết xài phước, thành trong tương lai mình sẽ đọa. Tức là do quý vị thấy người Việt Nam đó, là có cái khiếu tu, thích thiền, thích tu. Ok, người mà gốc Tàu đó, thì người ta cái khiếu người ta là khiếu làm phước. Người Tàu đó, họ thành công lắm, mà tại vì họ giàu lắm, tại vì họ cúng cho chùa nhiều. Ví dụ, okay, tại sao người Đài Loan nổi trong 30 năm thôi họ thành một cái nền kinh tế họ mạnh như vậy? Tại sao vậy? Biết là sao? Tu phước cách nào? Hơn nữa, quý vị không biết cái này. Lý do họ giàu thành công tại vì họ có cái thói, cái truyền thống người Trung Hoa, nhất bên Đài Loan đó, là họ cúng, họ xây chùa, họ cúng cho chùa. họ xây chùa, họ cúng với chùa, họ tạo được cái phương tiện cho người ta tu. Người tu thì chuyện gì xảy ra? Người tu ra người ta thành quả. Ví dụ nói cái gì nghe, những cái áo tôi mặc ngày hôm nay, đồ tôi mặc ngày hôm nay được từ Đài Loan tới. Mười mấy năm rồi từ Đài Loan tới. Cái này được của Đài Loan, không có gì Việt Nam hết đó. Được bên Đài Loan cái phương tiện nó tu nó dễ dàng quá, thuận tiện quá. Thành ra phong thủy nó tốt nữa. Thành ra người ta tu ta đắc quả, ta thành đạo. Họ tiếp tục tới, họ cúng cho những cái người đắc quả. Thành phước họ lớn, không thể tưởng được. Vì vậy họ mới giàu. Họ cúng những cái người đắc quả, giàu không thể tưởng được. Người văn hóa người Tàu, người ta có cái phong tục, ta nói rằng kiếm thiết trai cho 1,000 vị người tăng ni, thì trong 1,000 người đó sẽ có, chắc chắn sẽ có một người A-la-hán. Chắc chắn sẽ có một người A-la-hán. Thành người bên Đài Loan á, ta có cái phong tục á, người ta thiết những cái đại trai tăng, rồi mời những người tăng đi tới, cả 1,000 người tới á, để cúng dường cho họ. Họ biết rằng á, nếu họ cúng cho 1,000 người tăng đi như vậy, họ sẽ cúng ít nhất một người tăng, người A-la-hán trọng á, tứ quả A-la-hán trọng á. Việt Nam có không? Việt Nam có pháp đâu không? Yeah, cái chùa lớn, cái chùa tượng Phật bự nó đẹp trắng. Ok. Nhưng điều cái này là cái văn hóa người Tàu, tao nói là cứ lo mà thiết một cái trai tăng 1,000 người đi, trong đó sẽ có A-la-hán. Việt Nam đâu có đâu, Việt Nam chỉ thiết 1,000 người làm lớn cho đẹp vậy thôi, bước trước vậy thôi, chứ còn đâu có hiểu là trong 1,000 người đó sẽ có một người A-la-hán ở trong. Thế bởi vì người Tàu ta giàu như vậy đó, tại vì ta có phước lớn quá đấy. Anh ông nói, ông này ông nói là bên ông Tiên Hóa nói là cái Đài Loan nó giàu tại vì nhờ ngài Quan Âm giúp đỡ. Tôi nói có Quan Âm giúp đỡ đúng đó, như đến phần quan trọng á, cái ý tôi muốn nói là cái văn hóa người Tàu người ta biết có cái pháp ta trồng phước. Người có phước cách nào, ta xây chùa, ta xây tạo cái phương tiện người ta tu, xong rồi ta kiếm những người thánh nhân ta tới ta cúng dường. Bởi vì cái phước người ta lớn không thể tưởng được. Chẳng hạn như cái ông Tinh Vân đó, ông Tế Lai Tự đó, cái khắp thế gian này ông có 200 cái đạo tràng lớn không thể tưởng được. Đạo tràng ông cái nào cũng mất tiền hết đó, trừ đạo tràng duy nhất ngay Tế Lai Tự cũng là mỗi tháng đều hụt tiền hết. Có 2 cái đạo tràng ở Đài Loan là làm ra tiền, có mấy đạo tràng nó đều hao tiền hết, hụt tiền hết. Ok, thì sao ông giàu như vậy? Ông Tiên Hóa ông giảng, ông Tinh Vân đời trước á, là ông cúng cho một người Bích Chi Phật. Người Bích Chi Phật mới hỏi con muốn cái gì, thì ông Tinh Vân mới nói rằng á, trong tương lai con muốn rất nhiều chùa để không giúp người khác tu. Ông á, không phải ông muốn thành quả đắc quả gì hết đó, ông chỉ muốn chùa thôi, tại bây giờ có chùa thôi, không có quả gì hết đó. Thì mặc dù công phu thấp không thể tưởng được, nhưng đều đừng nói chuyện với tôi về ông Tinh Vân giảng kinh giảng rất là thấp quá, đừng nói chuyện tôi buồn quá. Đại sư đó, đại sư mà trình độ thấp quá đấy, đừng nói chuyện giảng kinh với tôi nữa. Công phu thấp quá đi, thành cách nào mà giảng kinh được hết, đều giàu không thể tưởng được. Có đó là tại vì cúng dường cho người thánh nhân mà quả nó lớn như vậy đó. Mình ngồi hưởng không à, ngồi hưởng sướng không à, làm bậy không à. Ok. Cúng cái gì cũng được, lớn không thể tưởng được. Phước lớn không thể tưởng được. Cái khổ là người ta mình thấy người ta không được. Mấy người mà người ta chứng quả rồi, người ta đâu có nổi tiếng, đâu có muốn người ta biết đâu. Cái khó khăn là không biết họ đâu rồi. Nếu mà dễ như vậy thì ai cũng giàu hết rồi. Thành bí vậy, người tàu mới khô mới cúng 1,000 người. Bây giờ tôi kiếm được, bây giờ tôi dù 1,000 người tới thôi là tôi chắc chắn cúng được một người. Thấy người Tàu ta khéo hay không? Thành bên Đài Loan ngay bây giờ này, thành bên Đài Loan vẫn làm cái, bây giờ vẫn làm chưa, họ mướn một cái môi cái gì một cái hội trường lớn thiệt lớn, sau đó 10 biết bao nhiêu tăng tới, họ chở xe bus tới từ khắp Đài Loan ấy, chở tới xe bus tới để ăn buổi trưa thôi, tức cười lắm. Hồi trước tôi nhưng mà tôi đi làm nghèo mà. họ chở xe bus tới khắp Đài Loan, chở hết tới một cái hội trường lớn thiệt lớn, xong rồi họ có 1.000 người tăng đi rồi, xong rồi họ cúng đồ ăn, họ cho đồ ăn cúng ngon lắm nghe, họ mướn đồ bếp ở Hoàng, họ biết là họ cúng họ đem họ cúng, họ mướn cả trăm người để đi làm làm để đem đồ ăn ra, xong họ cúng tiền cho mỗi người, thường $100, là họ cúng một người cúng $100, 100.000 đồng tiền cúng 100.000 đồng, dễ sợ, người ta hồ thứ chơi như vậy, thành ra người ta hồ nó giỏi cho đó, dám bỏ 100.000 để cúng A La Hán. Trời ơi, lấy lại. Những cái làm tôi đang đường. Tôi nói để cứ gì làm, tôi làm biết mà làm chứ không biết làm. Họ hay lắm, họ cúng bất cứ người này tăng nào muốn đi thì họ được mời chứ, họ không dám từ chỗ ai hết. Cúng là không được phân biệt chứ. Ok, cái pháp phải như vậy. Tiền đâu ra? Thành giảng cái này để cái gì bất trước ở đây ha, lần đầu bây giờ mới có mạng 10 người biết, từ mình cứ mỗi người giờ giảng như nghĩa 10 người tiếp, từ từ mình dẫn ra từ nhiều người hiểu, mình tiếp tiền đâu bây giờ, cái văn hóa đấy, người Đài Loan cái văn hóa hay vậy sao, ai mà có dám bỏ 100.000 mà cũng vô tăng đi vậy, tiền đâu mà bỏ ra đi. Rồi còn phải thuê hộ trường phải chứ, 50.000, 75.000 tìm đâu ra nhỉ?
Con đem thường gia đó thầy.
Hả?
Em thường gia lớn.
Thường gia lớn. À.
Thường gia lớn.
Trước làm thường gia sao biết giỏi vậy?
Nó có tiếng ấp kinh doanh mà.
Ồ.
Để mà gỗ cho nó có
kinh doanh. Bây giờ người ta mới giàu được. Để người tàu người mấy người mà thương gia tàu thế để giàu, người ta biết, ta biết trồng phước, ta biết trồng phước. Cái kinh doanh đó là một cái phần thường vụ, ta cái phần ta là không biết dùng tiền, ta trồng phước. Người kinh doanh nào người tàu phần lớn đều biết trời cúng dường.
Cúng chí dữ lắm.
Đúng không? Bên Đài Loan nhiều phải không? Lấy lại được chứ biết 10.000 cái thằng 10 không? Kinh doanh thằng mày giàu. 10 lần. Ok. Nói thế là tại sao mình nói cái đó? Tại sao mình nói cái chuyện tầm bậy như vậy? Tại vì như vậy này, cái tụi mà Tây Phương á, cái này á, cái ngày hôm nay mình giảng cái này giảng cái vị này, cái pháp này là pháp của tụi Tây Phương này. Tụi tôi đi học trường á, cái tụi mà thương mại ở đây á, kinh doanh ở đây nó thành công tặng phải làm như vậy, cái pháp nó như vậy này. Đây là cái pháp tụi nó này. Cái gì biết không? Còn pháp người Tàu người ta giàu á, ok, là bây giờ pháp người ta biết cúng dường. Bởi vậy bây giờ người Tàu ta giàu hơn người Mỹ.
Tại Mỹ không biết, chưa biết nó cũng cúng hùng bạo nữa chứ. Tại chưa biết.
Mỹ không biết cái pháp này, Mỹ không có cái pháp này.
Biết
pháp này Mỹ là gì? Cái người Mỹ người ta làm việc từ thiện, lời đó cái phước lớn lắm này, cái phước từ thiện làm rất là lớn.
Nó hay nó giỏi gì mà nó tạo nên nó làm. Từ thiện dữ lắm ha.
À.
Michael Jackson.
Michael Jackson.
Nó từ thiện dữ lắm ha. Coi vậy chứ nó được lắm.
Ừ.
Nó bố thí từ thiện dữ lắm.
Cái mà tôi nói cái gì đây? Ngày hôm nay tôi nói cho người biết cái này là tại vì tôi vừa có hồi nói cho người biết cái pháp mà người Tây phương á là làm tiền bằng cách là làm sao? Là ngu này, tham này, dâm dục này, không báo hiếu cha mẹ này, không kính trọng người lớn này, không kính trọng thầy này, không làm thiện này, giết hại chúng sanh này, biệt người ta này, cái đó là pháp người Tây phương. Họ nghĩ người nó thành công, họ không hiểu rằng là những theo cái pháp này không có giàu đâu, muốn giàu là phải bố thí như người Tàu mới được. Cái giáo dục của người Tây phương rằng muốn thành công muốn giàu theo như người Tàu phải cúng dường, phải bố thí, phải cúng dường. Ok, đây cũng có nhiều thương gia Tàu, đây cũng nhiều lắm,
cúng không cúng. Bên Đài Loan là hay lắm. Tôi để ý mấy cái đại hội kiểu như kiểu gì, mình biết gì xảy ra. Mấy cái họ tới người tàu ta biết như vậy, thành lúc tới mấy cái pháp hội như vậy, họ mua mấy cái bàn, mấy cái thẻ gì giấy mua đầy từ giảm đầy được. Bởi vậy cái văn hóa người tàu phần lớn người tàu nó có nhiều phước, bởi vì cái văn hóa người tàu nó truyền cái phước đó cho con cái sau thầy. Văn hóa người tàu này, văn hóa của Việt Nam cũng có, thành ra người Việt Nam đó, thứ nhất là không giàu mà người tàu, tại vì có cái pháp này. Thứ gì nữa, khi họ tu cái sự tu hành của họ không được đi tới xa, tại vì không đủ phước. Phước mà hết, tu không tiến bộ.
Thầy có thấy cái nhất là người qua mấy người hồi xưa đó, mấy người nó chịu khổ lắm, chịu cài lắm, chứ còn kiếm một là ăn hai cắt, còn tám cắt để lên. Thành ra thường thường đó là người ta nói tiểu tiểu phú là do thích dụng, đại phú là do số mạng. Mấy người ta thích dụng, thành ra có cái cơ hội nó phát triển, nó có vốn nó lấy ra được một cái nữa là. Chịu cực chịu khổ lắm. Còn nói được nó không có biết lòng người Việt cái kiểu mà cái tư tưởng nó không có bằng người qua.
Thua
kiếm được như bữa nay ăn
khoe có tiền cái con mua nhà mua xe để khoe nó là tôi giàu tôi sang tôi nổi tiếng. Thế bây giờ ai cũng mất nhà mất cửa mất xe. Mình thích loài, thích khoe.
Còn người qua thì không có.
Người qua thì giấu.
Giấu giếm mà chịu cực chịu khổ, ăn uống cực khổ lắm.
Cái ta hại nhất ở Việt Nam, cái pháp tu Việt Nam là không biết tu phước. Phước tu ở trồng rồi, để không trồng cái phước, để mà hưởng cái phước, có phước để tu. Tại vì Việt Nam tu khó khăn lắm. Tại sao tôi nói như vậy? Ngày nay có sư cô mới đây, nói sư cô biết. Đừng chạm, sư cô đừng hiểu nha. Mình nói trước đó, mình nói thôi, còn tu không biết, tôi nói vậy, tôi thằng nhóc, nói thôi. Ông mình hoang nó bậy nó bạ thôi, đừng để tâm à. Giống như gặp người buôn bán vậy, như tôi đang bán cá vậy, cứ nghe thôi chứ đừng có tin, chỉ nghe cho vui thôi. Yes.
Thầy bây giờ Việt Nam người ta cũng tu dữ lắm, cắt dừa cắt miếu đồ cũng lớn lắm bây giờ.
Những điều.
Bây giờ bắt đầu người Việt Nam lên dữ lắm rồi, tôi nói
những điều. Những điều khổ là chưa có học, chưa có pháp.
Bây giờ nó chưa có pháp rồi.
Người tàu nó qua cái trường hợp đó rồi, người ta tới đây xây chùa để chưa có đủ người có pháp, người ta tới tu. Bây giờ cái chùa, cái chỗ phương tiện rồi, người ta mới đem pháp cái chỗ đó ta tu, nó mới thành quả được. Nếu người Việt Nam mà biết xây chùa như vậy, ok, cũng nhiều biết thỉnh thầy thỉnh cô đem pháp về tu mới thành công được. Còn nếu giữ pháp họ cứ giờ tu không thành công được.
Thế
cái
Việt Nam thì chùa
rồi
cũng giữ lắm
nha. Có cao nguyên thanh từ họ hòa thượng thanh từ rồi mấy con cháu cha ủng hộ những cái má được cái pháp tốt đẹp, okay. Thành mặc dù xây chùa lớn xây nhà chùa đẹp nhưng mà cái pháp không phải là pháp tu pháp quả pháp tầm bậy à, ngày hôm nay nói tầm áp thầy cô này nghe không ông người sao nhỏ mà nói nó dữ vậy, cái miệng mà dữ vậy, cái miệng tôi nói đừng tin vậy, nói vậy thôi. Tại vì tôi cắt é, tôi nhỏ mà thì cô hiểu, mình nói bậy nó ai tin hết, cũng sao nó cũng bậy chúng ta, mình xin lỗi sao? Tại sao tôi dám đường dạng như vậy? Tại cái này cái lỗi lầm người Việt Nam từ từ lãi cao, cứ nghĩ là mình nói cái gì mình biết. Tôi nhát giọt, tôi cho họ vậy. Thì cái gì cái ông thầy nổi tiếng về thiền sư gì đó mà thiền sư thứ bảy đó cũng biết cái thiền nó thiền cái gì đó. Mấy chục năm mà cứ biết đệ tử ông bị kẹt mấy chục năm mà không ai gỡ nó không biết ông đã gỡ cho đệ tử ông rồi nhớ ở cái gì đó dốt nó biết gỡ đệ tử ông thiền sư nó kẹt cứng hết gặp cảnh giới ma thì luôn rồi mà gỡ không được thế ông có gì đâu không biết gỡ. Có nghĩa gì? Có hiểu, có nhiều thêm, sao mà gỡ được. Okay. Lý do tôi đồn chạm là hai cái đồn chạm tại vì tôi xin lỗi Mexico, nhiều người có theo những thiền sư nổi tiếng từ lâu rồi. với văn hóa dân tộc người Việt Nam nhưng đều đồng chạm cả ha, tại vì nói cho đồng chạm cho họ biết là cái tai hại lớn của người tăng ni Việt Nam mình là ngạo quá, tưởng mình biết hết, biết thế thì làm sao để tưởng mình kẹt bị cảnh giới ma kẹt nữa, tôi nói mình kẹt cứng nhất đối với nhau. Có không? Nếu như mình học trò mình có bị kẹt thì sẽ biết nó ngỡ cho nó cái thôi sao nó tu tiến được. Nói sao?
Xin bậc thầy, con nói đi sư là không có thể trả lời đáp lại được, từ đi sư ở đây mấy chục năm mà nó có Việt Nam để người Việt Nam trả lời.
Ừ, ok, rồi con trả lời đi. Đúng.
Trả lời đi.
Cái đó là để cho sư cô.
Sư cô trả lời.
Đúng, sư cô nói đúng.
Đúng rồi.
Chứ
đi
xuống
nói là
thôi đó. Sư cô nghĩ sao? Sư bà nghĩ sao? mới ngày đầu tiên nói chuyện thấy ngoài trên đầu gì đó không?
Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, cho con xin được chia sẻ. Cái của con thôi. Thì con hơi dài dòng, con mất thời gian.
Không sao.
Thì con ngày xưa con có vào Hòa Thượng Thánh Từ, thì con cũng tập môn tri vọng của Thánh Từ thì con cũng không phù hợp với con, thì con là từ bỏ con đi. Là cách đây gần 20 năm rồi con có vào đó. Rồi con đi lâu rồi con không theo Pháp Môn Tri Vọng Hòa Thượng Thánh Từ. Mà khi
Pháp
con
đắc
Pháp là Hòa Thượng đệ tử Hòa Thượng Thánh Từ, cũng từ bỏ Hòa Thượng Thánh Từ. Ngài xuống vào núi, Ngài tầm tu ở dưới Giả 17, Ngài vào tầm tu. Thì Ngài theo Pháp Môn của, tức là con tu mới đến, tức là 16 liên thân quản mà Ngài đắc quả, tức là qua cái 16 liên thân quản. Hiện tại thì con cũng áp dụng cái Pháp Môn, tức là thiền theo hơi thở, tức là 16 liên hợp thiền quán trong kinh Trung Bộ này, tức là thở vào học mình cứ nắm lấy hơi thở là làm cái chánh niệm của mình trên hơi thở thôi. Rồi trong đó có cái liên hợp thiền quán là an tịnh thân hành tôi để tôi vô, an tịnh thân hành tôi để tôi thở ra, an tịnh tức là làm cho thân mình an hoặc làm cho tâm mình an được thay.
Cái kinh là nội chuyển nhất, cái kinh là nội chuyển nhất về thị thư đó.
Sau đó thì có cái tác pháp gọi là tác cái 51 cái món tâm sở này thôi, thì trong đó có cái món là tác ý, tác ý liên tục về cái hơi thở và cái đề mục đó, thì mình làm cho cái thân mình an thì mình không có bệnh, thì mình làm cho cái tâm mình an thì cái phiền não có thể thân dần từ từ nó lắng xuống, thì con thấy là con cái pháp môn này thì con theo hòa thượng không làm, hòa thượng không làm.
Không là
Hòa Thượng không có nổi tiếng thì con thấy là tự nhiên con thấy con khi ác pháp có tận thống con á, hoặc là những cái dục á nó không có ít sinh khởi. Thì con đây là cơ hội, thì con cũng không phải có những, ở Việt Nam có rất nhiều vị ẩn tu như là ở trong núi mà không có danh tiếng, không ai biết đến hết. Thì khi nào mình có duyên thì mình gặp được vị đó, thì con thấy trên bản thân con á thì con cũng được gặp cái vị đó.
Tất cả những cái phương pháp mà thiền về tiểu thừa, về nguyên thủy là vừa trong cái kinh đó. Tên gì chứ con?
Trung Bộ.
Hồi trước tôi nhớ cái kinh đó thuộc Lào luôn. Cái đó là cái ý niệm hơi thở của mình. Cái đó là ý thức được cái hơi thở của mình mỏng dài được. Sư cô này một người sư cô người Việt Nam đầu tiên gặp có công phu. Cô cao, ok, sư cô mừng sư cô cái thành công trong cái việc tu hành của cô, thành tu thắc mắc là buổi nào cũng muốn tôi ra gặp thầy sư cô cái ông thầy nào, tôi là thành tu ít người gặp người như vậy, ok, thành sư cô liên nhiên nói đúng, okay. Trong ba sư cô mà ngày hôm nay sư cô ngồi sau đó. Sư cô trình độ cao nhất, có công phu thiệt sự, công phu nó hơi thô một tí nhưng đều có sức dễ sợ. Chuyện nó lạ lắm, những người đi theo tu mà mấy ông mà nổi tiếng thiền sư đi trật được. Mấy ông thiền sư Việt Nam nổi tiếng trong Việt Nam với trong thế giới này, hai mấy ông thiền sư đó là trật lất đấy, không biết gì về thiền. Tại sư cô bỏ đi sư cô bỏ đi mà mấy cái thiền nó đổ đúng trước sư cô lớn vậy sao? Tại vì theo họ là trật đường tổ quan chẳng ai. Cái đình được sư cô rất là hay, rất là đặc biệt, ít người Việt Nam cũng thấy được, nó thiệt sư cô rất ít người. Ok, cái đó rất là hay. Nhưng đều gặp những người tôi mừng lắm này, tại tôi thấy Việt Nam mình bây giờ tôi thấy phần lớn những người Việt Nam tôi đều được đặt đường này. Thầy thấy sư cô đi kiếm theo những thầy mà tối tâm mà ít người biết tiếng, tại cái pháp nó đúng thì kẹt cái này thôi là sư cô đi cái đường A, sư cô đi đường đúng, cái luyện công đúng, nhưng đều không trồng cái trưởng tử để thoát cái quả A, tại quả A sẽ làm mình kẹt. Đại kẹt. Okay. Tại vì tu đường tu hành mình đó, là mình hai phần, phần phải tiến bộ, phần cái gì mà trồng cái trưởng tử thì nó thoát cái kẹt, chứ phải là thành công. Cái thành công là cái nó thể làm mình kẹt. Mình tiến bộ nó thể làm mình kẹt được. Nếu mình không trồng trưởng tử thì mình thoát cái kẹt mà khi mình tới cái bậc sư phụ này
không? Cho được hỏi.
Dạ.
Một bậc thầy hay những cái cảm thọ mà bình thường cái tác động quan thân và tâm thì mình qua được. Thì thấy khi nào là mình sẽ giống như kết thúc cái mạng sống của mình bằng cái hiện thọ tưởng định nó có nó không có hiểu được. Xin thầy giúp cho.
Kết sống mà thức là gì?
Dạ không, như là cái đình mà con là diệt thọ tưởng, diệt cái thọ tưởng định để mình nhập diệt.
Được cả, hỏi cả. Cái đó là dễ không có gì đâu, cái đó là tam quả là hắn được ngay, gọi là tiến, gọi là cái gọi là tiến diệt thọ đó. Sau tứ quả là hắn là đại diệt thọ định. Trả lời sư cô đấy, cái hướng là hướng này. Nghe hiểu không? Cái diệt thọ đó vẫn còn kẹt nha. Mình biết nó kẹt rồi, mình phải lo trong cái trụ tử để khi mình tới đó mình không bị kẹt. Sư cô hiểu không? Quý vị tôi trong cái chỗ là quý vị chỉ lo tới, quý vị không bị chịu kẹt.
Thầy, con xin phép
và
phép hỏi tiếp cái của sư cô này. Tức là thầy nói là mình trồng cái chủng tử để đến đó không bị kẹt, thì kính bạch thầy, chủng tử nào để đến đó mình không bị kẹt?
Chúng đại thừa không bị kẹt, tiểu thừa là gì kẹt? Chúng tiểu thừa sẽ bị kẹt. Tại vì nếu không trồng cái chủng tử bây giờ thì lúc mình tới đó bắt đầu trồng nó trễ, khó chứ sao khó gì. Cái nguy hiểm là cái gỡ là chúng ta tới cái người đến bên người đến bên cái pháp người ta cái mà tai hại của bên phía sư cô đang đi bây giờ là biết rằng cái đó là mục tiêu rất là đại lớn, đúng không? Phải tới đó bất cứ giá nào mà tới đó là sớm là tốt, đúng không? Mình biết đường mà cái biến cũng được tu hành là phải tới đó, đúng không? Bất cứ mọi giá mình phải tới đó. Mình làm như vậy thì mình không có chịu bỏ trần cái chủ tử để mình tới đó, mình sẽ tiếp tục tiến bộ tiếp. Tại vì vậy khi mình tới rồi mình nghĩ với nó đó mình đỡ tiến bộ được rất là khó. Cái con đi đại thừa là tu là tôi biết cái đó là cái quan trọng, nhưng giờ tới đó rồi ta vẫn tiếp tục muốn tới đó, song song tới đó cũng tiếp tục tu tiến tiến bộ tiếp, thành như vậy không bị kẹt.
Thầy, cho con xin hỏi tu đại thừa cách tu sao thầy?
Tôi đang dạy bác nãy giờ mấy tháng thì đại thừa có gì tiểu thừa đâu.
Khi mình chùa mình tu vậy tu đại thừa
đại đại
sư cô anh cũng mang chỉ cho sư cô.
Kính bạch thầy,
dạ.
Như thầy nói là khi mà mình bị kẹt á, vậy là con nghĩ bữa nay hôm nay con nghĩ ra thêm cái nghĩ là vậy là các vị mà tu mà đạt tới cái quả A La Hán mà tới đó cảm thấy thỏa mãn là đứng dừng là bị kẹt.
Dạ. Là họ quên, họ quên là trong trong cái pháp của họ, họ nói cái quả A La Hán, thứ quả nó là lớn nhất, không có gì hơn hết. Bên đại thừa nó có cái cột còn lớn hơn nữa. Và nó trồng định tiếp được như thế mới biết. Còn bên tiểu thừa họ chỉ ngừng ở đó thôi. Cao lắm là biết chi Phật thôi. Cái còn không theo hơn được. Bên đại thừa nó ồ, nó cao hơn nhiều, cao hơn nhiều. Bởi vì vậy họ có cái sự thăng bằng trọng, họ muốn tới đó để không quan trọng hơn nữa. Họ quay quan trọng nữa, vì đại thừa nghĩ là tới đó mà không muốn kẹt, không được kẹt. Cái quan trọng đại thừa nhất của đại thừa là không được kẹt, chứ phải tới đó. Cúng cho những cái hình tượng của Phật Bồ Tát, phải cúng cho kiểu như Phật Bồ Tát không? Có, không khác gì, hoàn toàn không khác gì. Nếu như Phật còn sống mình tới cúng cúng tượng Phật thì không khác gì. Hỏi không ai hỏi về tại sao mình cúng được ngàn người làm gì mà cúng như Phật nó có cúng tượng Phật cúng được tượng Bồ Tát thì phước đức lớn, nó phước đức lớn lớn. Cúng một người mà không còn tu nữa thì phước đó lớn hơn cúng hơn một triệu Phật. Rất nhiều. Hỏi là những người mà bị loại thì cũng sẽ giúp người ta, thì nó tạo phước đức giúp người ta, thì người ta cứ tích tụ phước đức cho người ta, khi mà đủ một cái là thoát một chút, chốc lát thì thoát.
Thầy cho con xin hỏi một câu, giống như chùa mình giờ mình tu là đại thừa, nhưng mà cách tu tinh tấn đại thừa cách tu sao, con mong thầy hướng dẫn chút.
Muốn tu thì phải cầu pháp thì phải chỉ cho tôi. Mỗi người tu tôi có thầy cũng được đại thừa, cái đại thừa mình khi mà tu không có thầy là những người nghe tu, các đại thừa nghe mình, thầy đại thừa nên là thường mà tu có thầy những người đại đạo có phước vâng mới có thầy. Tại sao vậy? Tại sao có người mà có thầy mà có phước nhiều hơn? Tại sao vậy? Như thầy có biết đường, ta dẫn đường đi, mình không tốn thì giờ bớt mất thì giờ. Hôm trước mà tôi cũng có thầy, tôi nghĩ tôi cũng có thầy, rồi tôi cứ kiếm, tôi đi qua đi lại mà không biết đi hướng nào. Có người thầy cũng định hướng một cái tôi đi thẳng băng, nó lại không gì. Ok. Người thầy là người ta dọn đường cho mình, mới gọi là thầy. Yeah. Bác ông tu thì phải có phương pháp của tôi. Bây giờ còn gì quan trọng nữa, tu có ý nghĩa rồi. Cái gì có hết rồi, đầy đủ rồi. Gì còn thiếu cái thiếu thốn này. Sau mình chết để đâu? Đó là cái chuyện vấn đề đại trọng, phải dốc sức tinh tấn tu để được vãng sanh. Nó gì quan trọng? Như con cái nó xong rồi, nhà cửa xong rồi, cái gì xong rồi, còn cái mình chưa xong rồi sắp chết.
Cố gắng tu,
sắp chết rồi mình làm sao mình vãng sanh này, tất nhiên mình phải chạy, mình đi làm. Bên ngày thường mình sẽ có, là mình có cái pháp để tình độ có pháp vãng sanh. Có nghĩa là họ tới một cái, họ ra trên cái tình độ một cái, là một quạt một đời, là họ thành Phật lên đó. Không có chuyện, không có chuyện lưu hồn. Sơ quả, phải sắm xuống quả người đến 7 lần, nên thành là khá là hạt. Ok? Còn chậm. Sống á là hạt thôi, sẽ bị kẹt á là hạt, từ quả đó. Và có người giúp đỡ, có thầy giúp đỡ. Ngược lại khi mà quý vị tới qua tình độ một cái là một đời thôi á, là có thầy dạy từ đầu chí cuối tới khi mình sạch là Phật. có quá trình độ là cái cuộc sống đó, nó vô lượng, cái đời mình nó dài vô lượng, thành đủ gì rồi mình tu pháp thì mình sẽ tới chỗ. Còn cái quả này mình thời giờ rất eo hẹp, thành ra cái pháp tịnh độ mới được chế ra, truyền ra cái quả này để cho mình thoát ra, mình chạy qua chỗ khác, mình không còn lo. Còn cái quả này mình lo bằng sao, chứ còn mình lo mình tu bất cứ thành a la hán cũng được, mình phải trở lại, mình vẫn bị kẹt. Còn qua cái kia mình ăn không còn bị kẹt. Cái đó là cái hệ, cái văn hóa mình tạo hơn người Âu Châu. Cái văn hóa người Á Châu mình, cái quý nhất văn hóa Châu mình là không phải mình biết tiết kiệm, biết làm phước, còn là cái văn hóa Châu mình, cái khoa quý nhất của văn hóa Châu mình là cái pháp tịnh độ. Không có gì quý hơn pháp. Người Tây phương xa vua Âu Châu, Á Châu mình xa như vậy, không có cái pháp đó. Họ bị kẹt vào cái hiện cận của họ, không thấy được nữa. Nên nguyên thủy cũng vậy, không thấy, không có cái pháp tịnh độ, thành bị kẹt. Quý vị qua được cái tịnh độ rồi, ok, là chắc chắn sẽ thành công, không cách nào mà thất bại. Còn ngay chuyện này, cái quả này, bây giờ có công phu tu rồi, muốn đạt tới cái mà cái diệt thọ định đó của tam quả, cái tứ quả rất là khó. Cái tam quả khó, từ cái diệt thọ từ tam quả qua cái diệt thọ của tứ quả nó khó, không thể tưởng được, không thể tưởng được, những cái tưởng nó khó chừng nào. Okay. Mà sức được bao nhiêu, còn bao nhiêu năm tu được tới cái chuyện đó, tới nó gì làm gì cũng bị kẹt rồi, càng bị chết. Và là thấy được cái tiểu lợi trước mắt, muốn thấy được cái đại lợi uổng
rồi. Bạch thầy, con cũng thừa nhận học trình độ nhưng mà hay biết chưa á, thì trong kinh Di Đà còn nói là ở cõi trình độ là chư thường thiền nhân cố hồi nhất xứ. Thì nếu như trong mỗi chúng sanh bậc cái tánh mà phàm phu, chúng sanh mà nó nhiều thì đâu có cơ hội mà gia nhập được cõi tịnh độ được thay. Còn nghĩa là mỗi ngày phải huân tu, phải làm cho bào mòn những cái chủng tử, những cái tập khí mà tham sân si, mà nghĩ chẳng hạn hay là những cái căn bản phiền não là cái tiểu những cái lầu hoặc vậy thay. Tức là mình phải đoàn tận những cái lầu hoặc trong thân tâm của từng người thì mình phải có cơ hội để dựa vào cái cõi cực lạc.
Bởi vậy cái pháp mà tịnh độ mà sư cô hiểu đó là sư chưa hiểu cái pháp tịnh độ. Cái pháp tịnh độ này, cái pháp nó có thể giúp đỡ những người cán cơ, có thể thường cán, trúng cán, cái hạ cán nơi ngoài tịnh độ. Cái pháp tịnh độ nó đặc biệt cho nó. Thiền tông của sư cô tu đó là chỉ thường cán, trúng cán tu, hạ cán tu. Cái thiền tông không giúp người hạ cánh. Pháp tịnh độ giúp người thường cánh, giúp người trúng cánh, người hạ cánh cũng vạn sanh được. Còn cái pháp giúp người ta vạn sanh không thôi, sao ta có được. Bởi cái pháp tịnh độ hay đó. Có nghĩa ra đó là người hạ cánh thoát được, người hạ cánh tu thành trúng cánh, trúng cánh tu thành thường cánh được. Cái tinh độ đi hết ngàn ấy cái kiếp này mình là tu hay từ thường hàm cám từ trung cám từ cám đều tu được rồi, không cần vạn ra là tu được rồi. Mà nếu như người hà cám nó tu không nổi á, mà tiến vào tinh độ có những pháp giúp người ta để thoát được, bay qua tinh độ, vạn sanh qua tinh độ để tu thì ngày đêm mình tìm tổng có bất cứ tìm tổng đại thừa thì tôi đều. Người tiệm cán, người tiệm cán ở đấy, người tu ở đấy, ta cục màng sống, ta cục quá đi, không cách nào ta chỉ vô kịp để mà thoát được thế. Làm sao mà sư cô có cái phương pháp sư cô thì dạy được người ta thiền không? Cái tu không? Quả mới thở, cứ quả đâu nổi. sao nha? Tại vì bị một quả thích hợp, nếu bị dày quả thích hợp đi, quả thích hợp thì họ từ hà căng chừng nào cũng bị quả mấy chục năm rồi tới được trúng khác, mấy chục năm rồi phải đợi được thường khác. Đó là mới quả mới hợp thôi. Thế khổ vậy sao? Mình giật cái đường vào thì kẹt. Nha, thầy sư cổ thẩm mà. Cái chọn cái pháp cái đúng. Chọn đường thì đâu, okay. đừng có bị cái huy hoàng cái màu này tạm thời nó làm như thế, nói cho nó thẳng cái gì nghe, ngày nó đừng chạm thêm đi nữa, ok, cứ chưa gặp người Việt Nam nào quá và tự quá. Phát người Việt Nam thua người ta đi, thua sao? Thua người Mỹ, người Mỹ đại thường mới qua mấy chục năm thôi mà người Nam thua xa, thua người Tàu cũng thế sao? Tại sao mới tưởng thua xa? Đừng tưởng mình giỏi, mình thua xa. Người Nam rất là ngạo, tai hại dễ sợ chứ đâu. Mình ngạo có nghĩa là mình nghĩ mình biết đường, mình chắc chắn mình tới được, mà tới được đó là cứng. Đúng. Tôi nói những cái chuyện là khó tin lắm. Như vậy mình ngã nó cũng là kẻ cứng với nhau đấy. Kinh hoàng. Mà tự mã như sợ. Xuống cái tàu chỉ có cúng chùa, xe chùa như cái tu. Từ tu, người Việt Nam biết tu. Tôi làm gì? Tôi để kẹt. Tôi trật. Phát trật. Những người không giả, không thật quá. Nói công giáo quá thấp, tôi nói như vậy chắc chắn trong tương lai mình cũng có người công giáo cũng cho tôi. Cứ thế nói vậy, không nói là những cái người công giáo cái phương pháp tu đã trật tôi nói không. Nói chung nói nó nhận được, làm cái ông Đức Giáo Hoàng mới chết vừa rồi, công trình ông cái công phu Giáo Hoàng còn cao với công phu người Tăng đi Việt Nam. À, ông Đức Giáo Hoàng trong cô thứ gì là công phu cao gì, cao phu là hơn A La Hán. Ông tới đây đem một mớ đệ tử tới đây, okay. Thì ông bỏ đi rồi đệ tử ông đang lo công chuyện mỗi tháng, nhưng người ta tới cũng cách nào không có đệ tử lại thành làm nhiều. Tới trình độ sư cô biết tìm rồi. Hàng như cái tuồng công giáo dạy họ dạy họ dạy cách luyện luyện thiền, họ thiền cũng được trình độ thấp. Hàng như cái trình độ mà ông gì thầy ông dạy mà mỉm cười với thở mỉm cười đó, nó khác là vậy. Dạ hỏi nè, hỏi bậy đi.
Hỏi bậy.
Hỏi bậy đi.
Thầy đó, thầy hàng trường đó.
Sí.
Thầy ơi, con có một câu này, thầy trả lời câu đó trước thì thầy giải quyết. Con nghĩ rằng các vị mà tới cái quả vị thứ ba, thưa thầy, sau khi họ không tiến được nữa mà bỏ cái thân này, rồi có thể được giải thoát không, hay là thể trở lại làm người tu lại từ đầu?
Không, cái chuyện mà mấy ông tu thầy thời đã khá như vậy.
Yeah.
Những người trả lời cầu cao hơn. Hỏi có hỏi ngu si, tôi trả lời ngu si. Ông đó tôi phải trả. Chặt đường. Chặt đường. Cái tam quả là có nghĩa là bất khứ lại, có nghĩa là họ chết một cái họ sanh lên cái quả trời khi họ ở thì họ tên họ tu một kiếp họ thành tứ quả tự động. Bởi vì tam quả nó khó như vậy, tại vì mình tới đó mình chắc chắn mình được tứ quả, mình cái này quả kiếp này mình đắc được cái diệt thọ định tam quả rồi thì mình chết mình sẽ sanh quả trời được rồi, không ai được mình được hết. Đến đó rồi từ đầu mình thành tứ quả, từ đầu mình tu thành tứ quả, chết. Lúc đó mình mới bị kẹt, thì mình không kẹt trừ khi mình gặp người thầy, thầy thì giúp mình không bị kẹt. Thế làm sao mà không mình khám xong gặp người thầy vậy? Tại cái người tứ quả mà gặp thầy nó gỡ được, không có thầy gỡ được. Thành cũng đang hỏi tôi cái câu hỏi hay mà là gì? tới đó mà bị kẹt làm sao bây giờ? Tôi nói là bởi vì các người tôi chỉ trích đi tiểu thừa nguyên thủy cho nó, tại vì họ cái pháp họ hay lắm, pháp rất là hay, nhưng mà cái khổ là họ mấy ông thầy bên nguyên thủy không có sửa soạn cho đệ tử của họ, cho họ đến khi họ đạt tới cái trình độ của người thầy mà của họ như thầy rồi thì không có đủ cái phước báo để mà được có thầy khác tới giúp. Bởi vậy thì kẹt. Thế lần này đi sâu hơn tôi muốn nói nhiều quá. Ok. 596 núi giáp địa ngục mới thoát được địa ngục, mừng không mừng hết lớn mỗi điều thoát khó dễ sợ. Các mấy cái tù nhân nó ai cũng muốn thoát địa ngục, khổ ai cũng thắng ở đó, chạy hoài mà chạy không được thôi. Một khi thoát được thì mừng dễ sợ, chạy thoát được thấy cái còn trống có hai dãy núi, như hai dãy núi có còn trống, chạy cái đó bụng như muốn xì nó kẹt là như vậy. Giảm lan dễ sợ. Rồi lúc hai đứa đi như vậy là trước sau bụng như lửa nó phực lên, thành chạy được, chạy luôn cũng được, chạy tới cũng được, thành cái núi từ nó kẹt từ từ thành mấy người chết nhiều độ nước hố nó thành sông luôn. Rồi xương cái thịt nó nát giống như là chảo. Đây còn tận thường cái dễ sợ là làm nhà cuối đời mình lo mình sung sướng mình để sướng nhau, xong mình vậy á mình đi tắt đường ra rớt xuống gặp cái cảnh này thôi đáng sợ chứ. Sướng tí xíu rồi đó, mình sướng đây có vài đến năm còn xuống thì xuống được rồi. Cái này là sao vậy? Tại dùng cái uy quyền mà không biết ra thế áp bức thì ra sau cùng sẽ bị hai cái dài núi nó kẹt lại, nó đè cho mình chết luôn. Thấy ra tới hai dễ sợ, mình đi áp bức người ta thì bây giờ sau thì có núi áp bức mình lại kẹt lại cho mình chết. 597 phóng giáo, mấy cái giáo này nó còn lớn hơn là mấy cái mũi tên lửa hồi nãy nữa. Mà nó đâm cái thân mình, cái lỗ nó lớn như thế, đau lớn như thế. Tại sao vậy? Cái quả, cái nhân đó là tại mình sát sanh nhiều quá, tạo sát sanh nhiều quá. Nhất là mình thích đấu. Những người mà thích lính mà nói là tôi chính là đấu tranh để mà bảo vệ cho quốc gia này, họ đi giết người, họ đi chính nghĩa. Đây là cái địa ngục mà sẵn sàng để sửa soạn để cho họ tới. Thầy nói đấy, hầu như những người mà Bồ Tát đã hiểu ra ta quốc gia chiến tranh, ta hiểu ra ta giúp mọi người kháng chiến này nọ thì người ta tạo cái chủng tử để mà trong tương lai trời rất địa ngục, thì mình tạo nghiệp á, mình tạo chủng tử để đọa địa ngục. Nếu mấy người ta ở hay chỗ ta tu pháp ra người ta cái trường tự là có, nhưng đều chưa chắc ta sẽ đoạn. Tại trường tự thứ 9 mới đoạn được. Nói là nghe giống như kể chuyện thôi, chứ không thấy có gì thật sự ở trong, có gì mà có cảm tưởng. Cái pháp mà nghe mà giảng thì cái việc biết những khái niệm này thôi. Xong trong tương lai cái gì có thần thông, cái gì tự động xuống xuyên một con thấy. sau mình tu mình có trình độ rồi, mình có thần thông rồi, mình có thể xuống thấy như này, cái nguyên thông tin này là thần thông. Phải ai đi đây? Cái địa ngục xe sắt. Cái này có cái xe bằng sắt, nó đi qua, nó đuôi tới cái thân mình cho mình chết, chết từ từ một cái đi ngục. Lần đầu tiên chắc xe nó cán như mình, chắc là bao nhiêu ăn ọc ra hết. Rồi rất nhiều kéo qua một cái, cái lúc đó chắc cái ruột ngon nó lòi ra, cái nó phọt ra từ cổ. Lần thứ ba nó đẩy một cái, đẩy lần thứ ba một cái, lần này cái dài nó lòi ra, cái miệng nó phọt ra. Thành ra lúc một ngày Thích Ca Mâu Ni mà tu, ngài mở thần thông, ngài mở thiên nhãn, ngài thấy được cái khổ trong địa ngục mà những pháp, cái tâm đại gì mà ngài phát nguyện ngài sẽ tu thành quả để thành lại mà cứu tất cả những chúng sanh trong địa ngục. Yes. Vậy Thích Ca Mâu Ni có phải là Phật Địa Tạng, Địa Tạng mà Bồ Tát hay không? Hai người khác nhau, hai người tu khác. Tôi hỏi như vậy là Địa Tạng Bồ Tát và ngài Thích Ca Mâu Ni nó không hai người khác nữa. Tại vì Thích Ca Mâu Ni đừng có nghĩ rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát là gọi là u minh giới giáo chủ, có nghĩa là ông chuyên môn làm giáo chủ cứu mấy người địa ngục, có nghĩa là mấy người Bồ Tát các Phật khác không có quyền cứu người ta đâu. Ai có quyền cứu ấy? Thực ra là Phật là ngài Thích Ca Mâu Ni, ngài nhiều sư là họ đi cứu ở trong địa ngục nhiều lắm, như điều tánh nói. Thì ra là không phải một ngày Địa Tạng Bồ Tát ở dưới nó dưới địa ngục toàn Phật với Bồ Tát không, nhiều không thể tưởng. Phải 99 dường sắc tù nhân nó đè trên giường xong rồi nó đốt cái giường lên lửa. Đã vừa đốt cháy cho khèo cái nó kém dễ sợ, xong dao người trên xuống nó chặt bùng luôn. Tại mình có ăn người đi ăn tàu bò cái đồ thịt mà nó cắt ra xong nó sâu quá, cái thịt sâu đó mà xong nó nướng đó. Rồi những người thích ăn tàu bò là sẽ tới đây mấy người tài giờ mai xuống đây rất là nhiều. Tài liệu là gì? Tôi hỏi cậu nhỏ đó. Người nhỏ tuổi nhất là tôi chọc trời. Cái tài dâm đó là đối với người Tây Phương hơi khó chịu. Chứ là đối với người Tây Phương tài dâm đó, tài dâm ở đây có nghĩa là hành dâm ngoại mà không phải vợ chồng với nhau. Mặc dù mà sắp cưới nhau nữa vẫn là tài dâm như thế. Có một cái đặc biệt mà tôi muốn dạy ngày hôm nay thôi. Chừng nào mà thọ ngũ giới tôi mới dạy. Có một cái pháp trong ngũ giới mà không phải tà dâm, mà ngoài trong ngũ giới người không phải vợ chồng mà làm được, mà tôi cũng chưa dạy nha. Lý do chưa dạy là cái này phải trả tiền đó. Những cái người trẻ cái xứ này mà họ có chơi được cái trai gái với nhau đó, ở đây đó, ok, họ sẽ xuống cái địa ngục này. Nói mình cả diễn tả địa ngục nhiều quá, tối nay Amy ăn tối cũng được, vừa thôi không nghỉ hai cái ngồi quên tối ăn cơm cũng được, nhưng mà nói nhiều quá tối không có sức mà ăn cơm được. Ngày nay có cái pháp 49, cái pháp này pháp sư cô pháp tình độ giúp người ta phạm sanh, người ta không sức giúp người ta làm hạ căn, cái tình độ pháp pháp thân thấp lặng.